Thích Ca Mâu Ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay mình có cái buổi học Phật pháp. Lẽ ra thì hôm nay mình tự tu, bởi vì quý vị có cái việc sắp sửa lễ về sớm, nên mình tu bù trước. Mình sẽ học tới Thiền sư Thạch Đầu, tức là ngài Huy Thiên đó. Ngài Huy Thiên Thạch Đầu, tức là tính theo đúng ra ngài đó là đệ tử Lục Tổ Huệ Năng, nhưng mà bởi vì ngài đến muộn thì ngài mới đến, thì Lục Tổ Huệ Năng sắp sửa tịch, cho nên đời ngài sau này ngài mới theo một người đệ tử lớn của Lục Tổ Huệ Năng, tức ngài Hành Tư á, rồi ngài trở thành cái người kế thừa ngài Hành Tư. Thì tính theo cái dòng thiền thì cuối cùng ngài là đời thứ ba sau Lục Tổ Huệ Năng. Thì ngài Huy Thiên này, ngài là một người rất là nổi tiếng, ngang bằng với Mã Tổ. Mã Tổ thì ở Giang Tây, còn ngài Hoằng Pháp ở Hồ Nam. Cho nên sau này trong Kim Dung Kiếm Hiệp hay dùng cái từ là Giang Hồ đó, là Giang Hồ một bên là Mã Tổ Đạo Nhất, một bên là Hồ Nam là Thạch Đầu. Bởi vì hai cái vị tổ này vào cái thời này đó là rất là nổi tiếng, cho nên là tất cả học tăng, tất cả những cái người mà dân bình thường cũng biết luôn. Cho nên người ta cứ đổ tạc về Giang Tây và Hồ Nam để mà học Phật pháp. Thì hai người này giống như hai cái người mà đắc đạo đó, cho nên là rất là nổi tiếng. Thì một thời nổi tiếng như vậy, cho nên đời Kiếm Hiệp Kim Dung thì mới nhìn cái thời cuộc, rồi mới viết ra tiểu thuyết. Cho nên hay nói là thời loạn hồ đó. Cái thời đó đó, người ta đi hành khước để mà học đạo, thì bên Kim Dung nó là đi giang hồ, cầm kiếm đi giang hồ, thì mang một cái ý nghĩa nó khác hơn. Ở trong đạo thì cũng cầm kiếm đi giang hồ mà kiếm trí tuệ, đi tham vấn ở Giang Tây hoặc là ở Hồ Nam, khác nhau như vậy. Thì sư sanh năm 695, tịch năm 785. Sư họ Trần, quê ở Cao Yến, Đoan Châu. Lúc thọ thai sư, mẹ thích ăn chay, không ưa đồ ăn mặn. Tức là ngài còn lúc mà ở trong bụng mẹ đó thì mẹ đã muốn ăn chay luôn. Bình thường mẹ thì ăn mặn, nhưng mà khi mà ngài vô bào thai cho nên khiến cho mẹ mình ăn chay luôn, thì mới thấy là cái thần lực của ngài rất là mạnh, cho nên có thể chi phối được mẹ của mình luôn. Là khi mà vào trong bào thai là tự nhiên là mẹ mình thích ăn chay. Thời Đức Phật cũng vậy đó, có một cái nữ tín chủ khi mà mang thai đó là tự nhiên thèm, quý vị biết thèm gì không? Thèm thức ăn thừa của chư tăng. Thèm lạ lắm, thèm giống như là cứ thèm một cách mà nó khao khát. Cho nên cuối cùng thì bà mới nhờ cái người chồng mới đến xin cái phần cơm thừa của chư tăng đó, các vị thánh giả đó ăn, thường các vị ăn những cái bát to lắm, để ăn những thức ăn thừa thừa còn lại đó, thì xin cái phần đó về cho bà ăn, mà bà ăn ngon một cách kinh khủng luôn, ngon lạ lắm. Thường thường đồ ăn thừa thì mình rất là khó ăn, nhưng mà không biết sao bà lại ăn một cách ngon lành. Nhưng mà khi mà sanh ra thì đứa bé đó mới 7 tuổi à, gặp ngài Xá Lợi Phất đi khất thực ngang, chạy theo xin đi tu, vậy mà về chứng A-la-hán luôn. Bởi vì là cái vị đó là có tiền, có cái túc duyên trong cái Phật pháp rất là sâu nặng, thích ăn đồ của chư tăng rồi vậy, rất là thích ăn đồ trong chùa đó. Cho nên quý vị Phật tử nhiều khi lâu lâu lên chùa ăn đồ ở chùa thấy ngon, không biết là mấy cô nấu ngon hay là do quý vị có cái túc duyên. Cho nên nếu quý vị có túc duyên, mình ăn chay mình cảm thấy nó ngon một cách nó lạ lắm, vui và mình cảm thấy rất là hoan hỷ và an lành, mà thức ăn nó rất là nhẹ nhàng, thì như vậy đó là chúng ta có cái túc duyên. Thì khi mà ngài vào trong cái bụng mẹ thì mẹ lại thích ăn chay chứ không thích ăn mặn, đó là ngài có một cái chủng duyên rất là sâu dày. Khi còn hài nhi, sư tự hành động lấy, không phiền mẹ săn sóc. Đó là còn nhỏ xíu là tự làm, tự sinh hoạt, tự giặt giũ, tự sống, tự làm hết, không có cần phải ai săn sóc hết. Tức là ngài có cái đời sống nó tự lập từ nhỏ đó. Đến khôn lớn, sư tự an ổn vui tươi, không khi nào tỏ vẻ không bằng lòng người. Đó là khi mà ngài lớn lên thì ngài tự an ổn vui tươi thôi, khi không có lúc nào tỏ vẻ không có bằng lòng. Thì ngài đã có sẵn một cái nguồn tâm rất là trong sáng rồi, cho nên chính vì vậy mà ngài dễ hội đạo. Ở thôn Động Liêu, dân chúng sợ quỷ thần nên lập nhiều miếu thờ, thường hợp nhau mua rượu làm bò tế lễ. Một hôm sư chơi thấy dân chúng tế lễ, sư bèn phá miếu giựt bò đem về. Đến tuổi vài mươi, sư từ giả quyến thuộc để đi xuất gia. Vài mươi chắc khoảng 20. Thì như vậy đó là ngài thấy dân chúng tế thờ thần miếu mà giết bò giết heo đồ để mà cúng, ngài tới ngài phá ngài giựt, mọi người đều kinh hãi hết, bởi vì sợ thần miếu là bẻ cổ hay là bị quở bệnh đau đồ vậy đó. Mà cái này tại bạn thấy thì ở quê thường họ hay có những cái hiện tượng này, những cái vùng hẻo lánh thì thường xảy ra những cái hiện tượng mà mê tín dị đoan, cúng thờ thần quỷ thần đó, và để cho quỷ thần phò trợ để mà làm ăn phát đạt hay là độ mình cái này độ mình cái kia đó, vậy đó. Cho nên đó là cái hồi mà ngài An Thế Cao có lần ngài đi ngang một cái miếu, thì khi ngang cái miếu đó thấy người ta cũng thờ tế lễ như vậy đó, cái ngài đến đó cái ngài thấy tội nghiệp quá, cho nên ngài đứng đó ngài mới quở, ngài mới nói là ở đây là cái ngươi là có cái đủ cái công đức và cái hạnh gì mà phải nhận nhiều sự cúng lễ như vậy. Ngài chỉ quở đơn giản thôi, nhưng mà tự nhiên cái ông thần miếu đó ông mới giác ngộ. Rồi khi ông giác ngộ rồi cái đêm đó ngài mới nằm mộng, ngài thấy vị thần miếu đó đến mới nói là nhân cái lời nói của ngài mà tôi được giác ngộ. Bởi vì các vị mà giác ngộ rồi quý vị không có cần là phải, nhiều khi nói đơn giản thôi người ta hiểu, bởi vì nói có cái tâm lực á, nói bằng tâm, cho nên những cái quỷ thần họ nghe họ hiểu được hết. Còn mình nói suốt ngày thì nhiều khi quỷ thần họ không nghe, nhưng mà còn những vị đạt đạo nói thì họ nghe hết. Các vị có cái thần thông đó, nói quỷ thần họ hiểu. Cho nên rồi cái nói giờ giác ngộ rồi, giờ xin ngài giúp cho một việc thôi. tức là tự gì đó là xin ngài mang hết những cái đồ cúng lễ đó, đó để mà đi bố thí hồi hướng cho nó, hồi hướng tự gì đó là đời trước tạo quá nhiều cái nghiệp tội mà lại bây giờ nhận nhiều quá nhiều đồ, cho nên bây giờ là phải nhờ thầy giúp giùm chuyện đó. Thì ông thầy ông mới trở lại cái miếu đó, mới lấy hết những cái đồ mà cúng lễ của người ta và mới đi làm từ thiện vậy đó. Thì sau đó thì mới bỏ xác ra, quý vị biết là gì không à? Là con rắn, con rắn thành tinh à, chỉ là cái con trăng lớn ở trong đó thôi chứ không có gì khác. Là nhiều khi mình cứ nói là thờ quỷ thần nhưng mà cuối cùng đó là thờ súc sanh à, chứ không có phải là thờ thờ cái gì nó cao siêu cả. Mà do mình cứ bị cái mê tín cho nên là cái quý vị cứ cúng kính thờ. Cho nên ở đây mà có nhiều quý vị cứ hay mang thần tài thổ địa rồi quan công rồi đến đây để mà nhờ khai quang điểm nhãn để làm ăn phát đạt rồi vậy đó à. Nhưng mà thường bị lắm, tùy ai mà có tiệm rồi là cũng muốn có thờ thổ địa thần tài. Tiệm nhà có thờ không? Có đúng không? Địa phải không à, sáng có à, sáng có mua ly cà phê chứ trong điếu thuốc không? Có phải không? Gắn lỗ tai à. Cho nên quý vị hay đến đây cứ nhờ là cái tài mãn cứ nói thẳng thì nhiều khi cũng bị mít lòng, mà không nói thẳng thì lại thấy không đúng. Thì vừa rồi đó là có một Phật tử mà lên đây trong chủ nhật vừa rồi thì ngồi nói chuyện đó, thì cái cô đó là một bác sĩ, thì khi ra trường rồi đó cũng bị phiền não cái chuyện đó. Có nói là khi mà bệnh nhân đến khám bệnh rồi mà cái bệnh đó bị cái virus đó chỉ vài ngày là hết thôi, không cần phải dùng thuốc. Thì cô nói đó, cái này không cần dùng thuốc mà họ nhất định họ phải cho họ thuốc, họ phải dùng thuốc trụ sinh, phải cho họ, ai họ cũng xin đi, họ đi khám bệnh về phải có thuốc họ mới yên tâm. Mà nếu mà cho thuốc thì không hợp lý, uống thuốc nhiều cũng không có tốt. Nhưng mà biết là cái bệnh đó đó là tự vài ngày sẽ hết nhưng mà họ không tin. Cho nên đó là tất cả những bác sĩ đó là họ thấy như vậy đó, nếu mà bây giờ là nếu không cho thuốc thì không được, mà nếu mà cho thuốc thì lại cũng không đúng. Cho nên là các vị cho, nhờ vậy nó có hai chuyện, vừa người ta vui mà vừa lại có cái benefit cho cái tiệm thuốc luôn à. Cho nên cuối cùng là phải cho thuốc. Thì nói là cũng như mà bây giờ quý Phật tử mang thần tài thổ địa đến để mà nhờ khai quang điểm nhãn, nếu mà mình không làm thì Phật tử buồn, mà làm thì không đúng chánh pháp, thôi cứ làm cho họ vui, làm cho họ vui nhưng mà cuối cùng lại là đi sai. Cho nên ngày xưa mà ở Việt Nam thì Tề Mãn cũng có tánh nó ngông lắm, hiểu đúng đạo rồi đó thì đập thần tài thổ địa hoài luôn. Tức là ai đi đến nhà Phật tử thấy thờ thần tài thổ địa thiết pháp, họ giác ngộ nói giờ sao thầy nói đưa thầy giải quyết cho, là thầy mang về thầy đập. Mà thầy đập nhiều lắm đó, không biết có tổn phước hay không chứ mà thấy mà giờ vẫn còn khỏe re, chưa bị quở gì hết. À, từ thì tất cả những cái đó đều là những cái hình tượng mà của bên Ấn Độ, bên Trung Hoa họ bên Trung Hoa họ đặt ra những vị thần đó. Thật ra thì người ta nói thổ thần thổ địa, giống như ở đâu thì cũng có thổ thần thổ địa, thờ thổ địa thì ông sẽ phù hộ mình, mình kính trọng ta, ta kính trọng mình, cái điều đó đúng chứ phải là không đúng đâu. Nhưng mà đó, thật ra thì cái người Phật tử đó là quy Phật rồi thì không thờ thiên thần quỷ vật, bởi vì họ cũng là một chúng sanh như mình thôi, không khác gì hết. Mà quý vị thấy Phật tổ cũng không thể cho chúng ta được, Quan Âm không cho được, Đại Thế Chí cũng không cho được, Thích Ca Di Đà cũng không cho chúng ta được một cái gì về tài lộc và tài lợi. Mà quý vị biết là Phật và chư vị Bồ Tát có thần lực rất lớn, cái thần thông của các ngài đó, quý vị biết đó là một cái vị thần thông của một vị mà thiên tiên thôi, biến một cái cục đá thành một cái cục vàng thì khoảng chừng là 6.000 năm sau cục đá, cục vàng nó mới trở thành lại thành đá. Tức là do cái thần thông có thể lâu như vậy. Thì như vậy quý vị biết là 6.000 năm sau thì mình đã bao nhiêu kiếp rồi, thì đừng nói chi là kể thần lực của Phật và Bồ Tát có thể biến vàng, biến kim cương cho mình. Nhưng mà thật ra các ngài không thể nào làm được chuyện đó, không thể làm được. mà cho mình xài cũng không được. Nó lạ như vậy. Cho nên quý vị thấy tại sao có nhiều người đó là bình thường á, là họ sống vui vẻ, khi mà họ có một cái trúng số hay có cái điều gì đó tự nhiên họ rất là đau khổ. Công đức và cái phước họ không có đủ thì họ nhận không được. Nếu mà họ đã có phước thì tất nhiên họ đã có rồi. Còn họ không có, họ thiếu phước, mình cho họ là cái hại cho họ chứ không có tốt gì hết. Cho nên ở Đà Nẵng vừa rồi có bà đó, bà nghèo lắm, bà cũng có 3-4 đứa con. Thì bữa đó bà ra ngoài vườn, bà mới đào được 2 cái Phật cổ. Một là con ngựa vàng, 2 là nải chuối vàng. 2 cái đồ cổ đó quý giá lắm, nhưng mà bà không dám bán, bà cũng không dám đưa ra. Bà chùm mền 2 năm, bà sợ đưa ra rồi mất công cướp trộm cướp nó vô, rồi sợ mất giá đủ thứ, bà lo lắng. Mà quý vị biết 2 năm đó bà ăn không ngon, ngủ không yên. Rồi mấy đứa con nó thấy là mẹ có cái đồ quý như vậy, tại sao không bán mà chia ra cho nên tụi nó đánh đập với nhau, cãi lộn với nhau, rồi tụi nó giận hờn với nhau, rồi bỏ đi tùm lum hết. Rồi cuối cùng đến 2 năm bà kiệt quệ, cuối cùng bà mới bán, thưa quý vị. Thì những một cái người mà đồ cổ, mua đồ cổ từ ở thành phố ra đó, thì họ trả cho bà 30 cây vàng. 30 cây vàng thì bà không có chịu 30 cây vàng đó, giằng co với nhau không biết. Rồi cái sớm diện biết, báo lên chính quyền và tịch thu 2 cái đồ cổ đó luôn. Cho nên là quý vị thấy rất là đau đớn, thưa quý vị. Cho nên á, mình á, cứ ngỡ là mình có những cái của quý, mình sẽ vui cái hạnh phúc, nhưng mà chính những cái đó rất là đau khổ. Chính vì thế Phật và Bồ Tát có thể cho chúng ta tài lộc chứ không phải là không đâu. Cái thần lực cũng có thể cho, nhưng mà khi cho chúng ta sẽ khổ nhiều hơn. Cho nên các ngài không thể nào đem một cái điều mà cho chúng ta khổ nhiều hơn, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là y cứ nơi cái phước nghiệp của mình. Thí dụ như quý vị có phước có đức, quý vị có tài lộc. Khi mà nào quý vị có tài lộc do phước đức của mình á, thì tự nhiên mình sẽ không có bị khổ, mình làm có thể mình làm chủ được. Tại vì cái đó là mình có quyền mình hưởng do cái phước nghiệp của mình nó tạo ra được. Nhưng bây giờ nếu mình không có, người ta cho mình tức phước mình không có rồi, mà người ta cho mình cái đó là cái quả. Cho nên có nhiều người quý vị thấy vui vẻ, đang vui vẻ vậy mà tự nhiên trúng số một cái là rất là khổ. Mà quý vị thấy ai đời cũng muốn trúng số hết. Mình nói bây giờ mình trúng số, mình đi làm từ thiện chỗ này, làm từ thiện chỗ kia. Thử thời khi trúng số mình nghĩ khác à quý vị. Nghĩ tại sao cái này cũng là cái phước của mình, tại sao anh đi cho người ta. Mình có cái suy nghĩ mình nó lệch lạc liền. Bây giờ mình nói mình trúng số, mình làm hết từ thiện rồi, mình không để gì cho mình hết trơn, cho mọi người vui vẻ rồi nghĩ vậy. Trúng số nghĩ khác. Tham nó khởi lên á. Khi nó tham nó gửi giờ cái nữa đâu phải mình đâu. Thí dụ cha mẹ trúng số rồi con nhảy vô, mà con là còn có dâu có rể nữa. Rồi xuôi da đủ thứ ở trên bên này suối bên kia suối là thế nào là quý vị đau đớn rồi. Nói mà có chuyện người nào trúng số một cái là phải dời nhà chỗ khác, đổi địa chỉ đủ thứ, từ thiện nó xin không cũng nhức đầu nữa, đúng không ạ? Cho nên có nhiều chuyện mà phiền não. Bình thường thì vui vẻ hạnh phúc, mà có tiền của là rất là khổ đau. Cho nên chính vì vậy đó, Phật Bồ Tát có thể cho cũng không thể nào cho mình được. Thì như vậy đó là quỷ thần thì sao cho mình đây? Không có thể nào cho mình được hết. Trên cái câu chuyện mà quý vị nghe thì thấy cũng tức cười. Có chuyện giống như mình nói, tại sao mà ông thổ địa mà có nụ cười giống như Đức Phật Di Lặc, thì người ta lầm dữ lắm. Đức Phật Di Lặc cũng cười te tét đúng không ạ? Còn ông thổ địa cũng cười te tét nữa, nhưng mà thường thì ông thổ địa cầm cái cục vàng á. Nên sau này có nhiều người họ tạc Đức Di Lặc á, là cũng lầm luôn, là họ tạc Đức Di Lặc mà cũng để nguyên cục vàng nữa. Họ nói là Phật Di Lặc giống Phật Di Lặc mà lại là chơi thêm cục vàng nữa. Cho nên như vậy là nó không giống. Anh Hoàng Thảo Địa ông cười te tét. Là cái câu chuyện nó sẽ cái cổ tích, cái điển tích như vậy nè. Người ta thờ ông Thảo Địa rồi xin ổng, nói là cho tôi làm ăn được á thì tôi cúng một con hai chân. Thì ổng cho, ổng cho cái tế sinh nữa. Nếu mà cho tôi làm ăn được á, tôi cúng một con bốn chân. Bốn chân nữa. Bốn chân thì khi mà làm ăn trúng luôn thì cúng cho con bò nó to hơn. Thì đến khi tới sinh nữa, nó là nếu cho tôi làm ăn được á, tôi cúng cho con tám chân. Ổng nghe vậy ổng cũng mừng, chứ thôi cho làm ăn được luôn. Và khi cho được cúng cua tám chân. Ổng thấy ổng nhìn ổng thấy nó cười quá, ổng cười ha hả. Cái sau này tao tạc cái tượng ổng là cười ha hả luôn. Đó là cái những cái điển tích mà mình thấy nó cũng hơi lạ lùng. Thật ra thì thế gian này cũng không có những cái chuyện đó, thưa quý vị. Bởi vì đó là đạo Phật của chúng ta, quý vị phải nắm một cái điều cho nó chắc chắn là nhân quả làm cái nền tảng. Mình lấy cái nhân quả làm cái căn bản. Quý vị làm lành thì quý vị sẽ gặt được quả lành. Làm điều xấu thì phải gặt cái quả xấu thôi. Nhưng mà trong nhân quả thì nó có những cái sự nó thay đổi, bởi vì do cái duyên nữa thì nó thành tựu. Thì quý vị học Phật Pháp thì sẽ rành những cái vấn đề này. Nhưng mà cái căn bản đó là gieo cái nhân nào, chúng ta sẽ gặt cái quả đó. Đây là cái thiết yếu. Quý vị tu hành rồi sớm chày quý vị sẽ thành Phật. Quý vị làm phước làm lành quý vị sẽ giàu có thôi. Cho lẽ ra quý vị thờ những cái vị thần đó mà nó rất là ảnh hưởng. Tại vì thí dụ như quý vị là những cái Phật tử, quý vị thờ, rồi những thợ thầy của mình hay những người bạn bè của mình thấy mình thờ cái họ bắt chước họ thờ theo. Mình mà mình đã biết cái chuyện đó, mình mê tín thì đừng mang cái sự mê tín cho chúng sanh. Đó là như vậy. Bây giờ thử thời, bây giờ quý vị dẹp thần tài thổ địa đi, quý vị làm ăn cũng vậy à. Không có mất khách đâu. Tại vì mấy khách rồi Mỹ rồi nó tới, nó đâu biết thần tài thổ địa là ai đâu. Nhưng mà có như vậy nè, tại vì có cái niềm tin thợ rồi, với mình không tin nhưng thợ tin dữ lắm. Mình nghĩ họ cũng nghĩ là có như vậy tự nhiên sẽ có khách vô, nên tự nhiên có cái niềm tin của họ. Nhưng mà nó có điều cái niềm tin mà nó lại không đúng chánh pháp thì cũng không có nên tin. Đó, như vậy đó. Mà miễn làm sao mọi vị làm sao để cho mọi người hiểu được cái nhân quả, sống vui vẻ với nhau, làm lành làm phước, tự nhiên là mình làm ăn nên làm ra được đầy đủ hết, không cần phải thờ cúng kính gì hết. Cho nên kể cả Đức Phật cũng đâu có kêu mình phải thờ đâu, đâu có kêu thờ ngài đâu. Chứ thật ra ngồi chỗ cứng ngắc thì mệt chết chứ. Thí dụ vậy đó, thí dụ như bây giờ mình là ông Phật thì ai để mình lên bàn thờ khó chịu lắm à, đúng không à? Quý vị có thể ngồi suốt ngày chịu nổi không à? Cũng may là tượng đó, chứ còn nếu mà ông Phật thiệt mà cứ ngồi trên đó mà suốt ngày để cho quý vị cúng kính thôi đó, không chịu đâu. Phải cho người ta tới lui cho nó khỏe chứ. Bắt ngồi chỗ mà đốt nhang rồi cúng chuối, nhiều khi là cúng mấy cái đồ giả nữa. Cho nên vì vậy đâu có ăn uống gì được. Cho nên đó là những cái chỗ mà sai lầm của mình. Cho nên thì đúng rồi. Cho nên cứ muốn mẹ mình đi thọ sanh mà lại là cứ kéo về vậy đó. Cho nên có nhiều người bởi vì họ không có đủ cái niềm tin đó, cầu là sanh về cực lạc mà cứ đốt giấy vàng mã để xuống địa ngục xài. Nó lạc lối dữ lắm. Cho nên mình nhiều khi mình cứ cảm giác như là mình không làm vậy thì người thân mình sẽ không có vui, không ăn. Chứ thật ra quý vị thấy đó, mình còn có cái thân này đó thì mình còn có ăn uống. Nhưng mà khi mà bỏ cái thân này rồi đó, còn có cái tâm thức không à, đâu có ăn được đâu, đúng không ạ? Tâm thức đó không có cần ăn. Mới nói là thiền diệt vi thực, pháp lạc vi thực. Đó là lấy cái thiền để là cái vui của cái tâm linh của mình. Đó mới là cái thức ăn thực sự thôi. Lấy sự an lạc là cái nguồn sống của tâm mình, chứ không phải là thức ăn. Tại vì thức ăn mới nuôi cái thân vật chất này, còn cái tâm mình á là đâu có cần phải ăn đâu. Nhưng mà đó là do cái tư tưởng của mình thôi. Cho nên đó là ngài từ nhỏ đó, ngài thấy người ta cúng bái thần miếu rồi đó, để mà cầu xin rồi đó, thì ngài không có biết đó là mê tín. Cho nên ngài phá bỏ cái mê tín đó. Nhưng mà cái này thì mình cũng không nên bắt chước, bởi vì nếu mà mình mà không có đủ tâm lực, không đủ cái thần lực và không đủ cái công đức lớn, mình làm đó mà tinh thần mình yếu đó, thì mình sẽ dễ bị những cái gọi là bị bệnh rồi vậy đó. Thì khi mà đến tuổi vài mươi thì sư Từ Giả quyến thuộc đi xuất gia, nghe lục tổ Huệ Năng đang giáo hóa tại Tàu Khê, sư tìm đến thọ giáo, lục tổ độ sư làm đệ tử. Sư chưa thọ giới cụ túc, cũng chưa đạt đạo, tổ đã báo tin sắp tịch. Sư mới hỏi tổ, tức là đến nương tới lục tổ Huệ Năng, thì lúc bây giờ thì chưa thọ tỳ kheo, cũng chưa có đạt đạo, Cho nên rồi nghe lục tổ sắp tịch rồi, sư mới hỏi: sau khi hòa thượng viên tịch, con phải nương tựa nơi ai? Là hỏi là thầy mất rồi thì con nương tựa ai? Thì tổ mới bảo tầm tư đi. Thì khi tổ tịch rồi, mỗi ngày sư đến bên cạnh tháp mà ngồi tư duy, đến quên cả ăn ngủ. Có vị thượng tọa thấy thế mới hỏi. Thì nghe tổ nói như vậy thì ngài hồn nhiên lắm. Tổ kêu là tầm tư đi. Tư tức là suy nghĩ, tầm tư tức là tư duy. Mình suy nghĩ, tự suy nghĩ đi. Thì lúc mà tổ sắp tịch rồi thì tổ nói như vậy. Thì lúc mà tịch xong thì xây cái tháp. Thì mỗi ngày thì sư cứ ra ngồi ở cái tháp mà quên cả ăn ngủ, mà để mà tư duy, tư duy coi lời tổ như thế nào. Thì có vị thượng tọa thấy thế hỏi: thầy đã tịch, ngươi làm gì ngồi ở đây mãi? Sư mới thưa: trước khi thầy tịch, tôi hỏi chỗ nương tựa, thầy dạy tầm tư nên tôi ngồi đây tư duy. Đó là khi mà tổ dạy làm sao thì trò làm y như vậy thôi. Thì thượng tọa mới bảo: ngươi có sư huynh hiệu là Hành Tư đang ở núi Thanh Nguyên nên đến đó nương tựa. Thầy dạy đã rõ, ngươi còn nghi cái gì? Tức là vị đệ tử lớn của lục tổ Huệ Năng là ngài Hành Tư. Thì tổ mới biết là ngài Huy Thiên có duyên với ngài Hành Tư, cho nên khi ngài sắp tịch, ngài kêu tầm tư. Tầm tức là tìm, tư tức là tìm ngài Hành Tư mà nương tựa. Mà cái ngôn ngữ á, thì nó rắc rối, cho nên nghe nói tầm tư cái cứ ngồi đó mà suy nghĩ không hiểu được ý tổ. Ở vậy đó là quý vị thấy là lời của chư tổ nhiều khi nó thật lắm, nó đơn giản. Khi thầy chết rồi, thôi con đi tìm ngài Hành Tư đi, là đi tầm tư tức đi tìm tư đi đó. Thì ngài nói đơn giản vậy đó, nhưng mà ông nghĩ chắc tổ có cái ý gì nó sâu lắm, cho nên ngồi nghiên cứu. Ngồi nghiên cứu rồi có người nhắc, nhắc rồi mới nói là ông có sư huynh là ngài Hành Tư á, là thầy biểu ông đi tìm ngài Hành Tư chứ ông ngồi đây nghĩ cái gì. Nghe lời dạy này, sư mới thu xếp đồ đạc tìm đến núi Thanh Nguyên ra mắt ngài Hành Tư. Một hôm ngài Hành Tư hỏi: có người nói Lãnh Nam có tin tức. Sư thưa: có người không nói Lãnh Nam không có tin tức. Tức là Lãnh Nam là chỗ lục tổ Huệ Năng, mà cái chỗ này là cái chỗ biểu tượng cho, bởi vì lục tổ Huệ Năng khi về Lãnh Nam Tàu Khê đó là ngài Hoằng Pháp mà nói rõ về Tâm Tông. Cho nên chính vì vậy đó là khi nói đến Tàu Khê là nói đến Tâm Tông. Thì hỏi là ngài nói là có người nói Lãnh Nam có tin tức, tức là từ tâm mà có cái khởi dụng. Thì ngài mới thưa là có người không nói Lãnh Nam có tin tức, thì nói là từ tâm mà không có phải khởi dụng. Thì như vậy từ tâm mà khởi niệm đó, ngài nói là đầu tiên ông thầy ông nói là từ tâm mà có khởi niệm. Thì ngài nói là có người lại nói từ tâm mà không khởi niệm, đúng không ạ? Thì đó là cái ý mà ở thiền ở chỗ này. Nhưng mà có chỗ nói, bởi vì ngài Hành Tư nói có thì ngài phải nói không, bởi vì thiền thì nó ly có không, vân vân. Nhưng mà đây nó thuộc về cái ý niệm thôi, chưa phải là cái vấn đề mà chúng ta phải bàn cãi. Nhưng mà cái chỗ đây muốn nói là nếu thế, đại tạng tiểu tạng từ đâu ra? Nếu mà từ tâm mà không có khởi dụng đó thì kinh điển từ đâu ra, đúng không ạ? Nếu mà nói mà từ tâm mình mà không có khởi niệm để mà nói, không phải suy tư để mà nói, thì tất cả kinh điển từ đâu ra? Thì ngài mới nói là thải từ trong ấy, chọn không thiếu một việc. Thì muốn nói cho chúng ta biết là tâm mình không cần khởi niệm, nhưng mà mỗi điều được đầy đủ. Cho nên có nhiều khi á, quý vị làm việc quý vị phải suy nghĩ quý vị mới làm được. Nhưng mà có những chuyện đó quý vị không cần suy nghĩ mà quý vị vẫn làm được. Mà như chư Phật chư Tổ, những người giác ngộ làm việc không có cần phải suy nghĩ, thấy là biết, bởi vì tâm của các ngài rất là trong sáng, thấy là biết rõ ràng cần làm cái gì và nên làm cái gì, mà không có phải là nhức đầu nhức chán như mình. Ví dụ như các vị đó là nghe một cái điều gì là tự các ngài giải quyết được luôn, còn mình tối về phải suy nghĩ, suy tư, đắn đo đủ kiểu, nhiều khi làm không trúng nữa, đúng không? Còn các ngài cứ thấy là làm, thấy là làm, cho nên rất là khỏe. Bởi vì tâm trong sáng là thấy việc đó, là rõ việc đó, nghe chuyện nào là rõ chuyện nào, chứ không có phải là qua cái tư duy hay suy nghĩ của chúng ta. Còn chúng ta thì phải bị những cái suy tư nó chi phối, và cứ ngỡ là mình có suy tư mình mới có hiểu biết, gọi là cái tri thức, gọi là cái tri thức thì mình mới có cái sự hiểu biết sâu rộng. Nhưng mà trong đạo đó thì đi nó ngược lại, nhiều suy tư chừng nào, nhiều hiểu biết chừng nào lại là càng chướng đạo chừng đó. Cho nên trong đạo có một cái gọi là sở chi chướng, tức là thấy biết nhiều quá cho nên nó bị chướng đạo. Khi mình thấy biết nhiều là mình suy tư, tâm thức mình nó mạnh, mà tâm thức nó mạnh thì nó che cái tâm. Cho nên ngày xưa gọi là căn tánh lanh lợi, là không có phải là các ngài là thông minh, là cái tâm thức của các ngài nó lăng xăng lộn xộn. Nói nhạy bén của các ngài đó là thấy việc là rõ việc. Thí dụ như nghe là ngộ, gọi là nhạy bén, là nhạy bén tức là có khả năng thể hội cái bản tâm, chứ không phải căn tánh lanh lợi là người ta nói một câu cái mình nói hai câu gọi là lanh. Người ta nhiều khi người ta chưa suy nghĩ nữa, mình suy nghĩ giùm ta nữa. Cho nên ở đây nhiều khi có nhiều chuyện thầy chưa tính tới mà quý vị tính cho thầy luôn lành quá lành quá cũng không tốt. Cho nên cái gì là nó cũng phải là tới từ từ. Giỏi lắm. Nhiều khi mà thầy nói là cái mai thầy đi đâu là ở đây là sắp xếp hết trơn rồi, nhiều khi sắp xếp nhân sự luôn chứ thầy chưa cần sắp xếp nữa. Thầy nói thôi thì mai thầy đi về xin nhà, ví dụ vậy là bắt đầu quý vị tự sắp xếp, tự kêu gọi người với nhau sắp xếp, sắp xếp xe cộ luôn mà không biết thầy cho đi mấy người nữa lành quá. Thì đó là cái mà lanh lợi theo kiểu thế gian, không phải là cái gọi là cái căn tánh lanh lợi ở trong thiền tổ, là một nghe mà có thể ngàn ngộ. Nghe là cảm nhận được từ tâm, đây gọi là lanh lợi. Còn chúng ta nhiều khi nghe mà lại không cảm nhận được cái tâm, mà chỉ qua cái ý tưởng, qua cái tâm thức, thì như vậy đó, đây không phải là lanh lợi mà đây gọi là chướng đạo. Đó là như vậy. Cho nên á là trở về cái bản tâm thì từ trong ấy chọn không thiếu một việc gì hết, tất cả đều được đầy đủ. Thì ngài hành tư, ngài mới gật đầu, mới thấy là cái chỗ thấy của ngài huy thuyên, tức là nó đã tột rồi, nó không qua cái ý niệm, nó không qua cái ý tưởng, mà từ trái tim mà nó phát khởi được đầy đủ như vậy. Đời đường niên hiệu khai nguyên thứ 16, 728 Tây lịch, sư đến La Phù thọ giới cụ túc. Niên hiệu Thiên Bảo năm đầu, 742 Tây lịch, sư tìm đến Hoành Nhạc tại Nam Tự. Cạnh chùa phía đông có gợp đá cao giống như cái đài, sư lên đó cất am chanh ở. Thời nhân kính trọng sư nên gọi Hòa Thượng Thạch Đầu. Ngài Thạch Đầu tức là ngài lên một cái gợp đá cao, ở trên đó ngài cất một cái am chanh. Ngài đã tu hành đó mấy chục năm trên đó luôn đó. Thì như vậy sau này thì người ta rất là kính trọng, mà không gọi là ngài Huy Thiên nữa, mà gọi là ngài Thạch Đầu, tức là mà ngài ở trên cái đỉnh của cái đá đó, cái gợp đá cao, cho nên gọi là ngài Thạch Đầu. Một hôm thượng đường dạy chúng, sư bảo pháp môn của ta do Phật trước truyền trao, không luận thiền định tinh tấn, chỉ đạt tri kiến Phật, tức tâm tức Phật, tâm Phật chúng sanh bồ đề phiền não, tên tuy khác mà thể vẫn đồng. Đó là Ngài dạy chúng. Thì Ngài nói là pháp môn mà Ngài đang tu đó là do Phật tổ truyền trao, đó là do Phật trước truyền trao, tức Phật Đức Phật Thích Ca truyền cho Ngài Ca Diếp, Ngài Ca Diếp truyền cho Ngài A Nan, Ngài A Nan truyền cho U Na Hòa Tu, vân vân, đến 28 vị tổ đó. Rồi sau này thì mới đến lục tổ Huệ Năng, rồi được truyền cho đến thầy của Ngài và đến Ngài, là một cái pháp môn mà không có luận thiền định hay tinh tấn gì hết, là chỉ đạt được chi kiến Phật. Tức là bởi vì đó là thiền định và tinh tấn chỉ là những cái phương tiện để đạt được chi kiến Phật, cho nên nó là không có luận thiền định và tinh tấn. Nhưng mà khi mà nói như vậy thì quý vị lại nói là mình phải nương vào cái thiền định để nhận ra chi kiến Phật, giữ tâm mình nó yên mới thấy được chi kiến Phật, hay là mình phải tinh tấn nỗ lực mới đạt được chi kiến Phật. Thì xin thưa quý vị là nếu mà mình dùng thiền định để đạt được chi kiến Phật đó, thì không phải chi kiến Phật. Nếu mà dùng cái tinh tấn mà đạt được tri kiến Phật thì cũng không thể đạt được tri kiến Phật. Cho nên tại mạng mới nói cái chuyện là quý vị tu hành á, là đừng bao giờ mà kể công. Bởi vì nếu mà quý vị kể công đó, là quý vị đó là cho là mình do cái mình tu giỏi rồi, cho nên á, mình thấy mình hơn thua với thiên hạ, đúng không ạ? Mà quý vị phải biết là cái sự tinh tấn của quý vị không thể nào thấy được chi kiến Phật, mà chỉ là một cái nó sự thúc đẩy mình để cho mình nỗ lực thôi, để nỗ lực để đạt được chi kiến Phật, mà không phải do tinh tấn mà đạt được. Nó lạ như vậy. Bởi vì đó, quý vị tinh tấn để làm gì? Mình tinh tấn là phải đạt đạo, đúng không ạ? Thì như vậy tinh tấn là nhân mà đạt đạo là quả, đúng không? Nhưng mà cái đạt đạo của chúng ta lại là không có chỗ đạt đạo, và là không chứng cũng không đắc, đúng không hả? Không có chứng đắc. Mà đã là không có chỗ được, không có chỗ chứng đắc, thì làm sao quý vị tinh tấn để mà đạt được cái chỗ lại là không chỗ được? Quý vị tu để đạt cái không thể được thì làm sao tu? Cho nên mới nói đó là tinh tấn nó chỉ là nó đối với cái giải đãi thôi. Mình quá giải đãi cho nên là lấy cái tinh tấn để cho nó quân bình thôi. À, chứ không phải mình tinh tấn mà mình đạt được. Cho nên vì vậy đó mới nói là đạo Phật là đạo vô ngã. Đạo vô ngã là làm sao? Tức là làm mà không có cái mình làm. Quý vị tu giỏi mà không thấy mình tu giỏi thì như vậy đó là quý vị mới thật sự là giỏi. Còn quý vị thấy mà mình tu giỏi rồi cái mình thấy người ta không tu là cái mình sanh phiền muộn nè. Mà nó dễ phiền muộn lắm quý vị. Giống như là hồi ở viện đó là 20 thầy ở trong một tăng đường, mà 19 người dạy tọa thiền, thấy một người nằm ngủ, cái mình thấy mình không ưng à. Mình thấy tu làm biến à, tự mình khởi vậy đó, tu mà làm biến. Nhưng mà quý vị thấy mình khởi vậy là thấy là mình có phiền muộn rồi, đúng không ạ? Nhưng mà cái vấn đề là ở cái chỗ là người ta nằm á, người ta cũng là giải đãi thì là người ta sai rồi. Nhưng mà nếu mà mình tinh tấn, mình thấy mình tinh tấn, mình cũng sai luôn à. Cho nên á, là đạo Phật nó dễ lắm. Ai làm sao à, ai tu nấy hưởng à. Mình tu mình cứ tu, chuyện của người ta đừng bao giờ để ý, đúng không ạ? Mình để ý nhiều chừng nào á, mình càng phiền chừng đó. Nhưng mà có một cái vậy nè, khi mà mình để ý đó là mình cho mình đúng. Mà khi mình cho mình đúng á thì người ta phải là cái người sai, đúng không ạ? Mà người ta sai là một phần nữa, mà còn cái nữa là mình thấy mình hơn người ta nữa. Nó lạ như vậy đó, cái ngã nó lên. Cho nên vì vậy đó là suốt một cái hành trình mà của cái việc tu hành của chúng ta, mình làm bất cứ cái gì mình phải bỏ qua hết. Đừng bao giờ nghĩ là mình giỏi hơn người ta, mình khá hơn người ta, hay là mình tu giỏi hơn. Không có cái vụ đó. Cho nên ở đây mới nói là không luận về tinh tấn là vậy đó. Bởi vì cái tinh tấn đó nó không đạt được tri kiến Phật đâu, nếu mình thấy mình có tinh tấn, đúng không hả? Còn nói đến thiền định đó, là bởi vì thiền của lục tổ Huệ Năng là nó không có một cái chỗ mà để cho chúng ta được. Ví dụ như á, bình thường á, là chúng ta có một cái đau khổ nhất là khi mà mình ngồi đó là phải tâm mình nó yên. Mà tâm mình không yên là quý vị chịu không có nổi. Khi tâm mình nó không yên rồi đó là nó có niệm khởi. Khi có niệm khởi rồi đó là quý vị muốn là cho tâm mình không có niệm khởi nó phát sanh, chỉ muốn cho tâm mình nó được yên tĩnh thôi. Đây là một cái tâm lý mà rất khó vượt qua chỗ này. Mình nói mình đã vượt qua nhưng mà mình cứ trở lại, bởi vì mình không chấp nhận được cái điều là tâm mình không yên ổn. Mà khi tâm mình yên thì quý vị nói mới nói đây là mình mới có thiền định. Khi mà mình có thiền định rồi mình mới phát huy được trí tuệ. Cái nữa đó là bữa nào quý vị ngồi yên rồi đó, quý vị thấy nó vui quá, cho nên quý vị cứ muốn lúc nào cũng phải được yên như vậy. Rồi mình cứ đi than thở, nói tại sao mà mình không có được yên hoài, mà tại sao yên một chút rồi lại khởi ra. Cho nên cái tinh thần mà của lục tổ Huệ Năng á, là khác hơn một chút, là ở nơi động và tĩnh á, các ngài không có lưu tâm đâu. Động cũng được mà tĩnh cũng được, không có lưu tâm, bởi vì hai cái này nó không mang đến tri kiến Phật. Mà tri kiến Phật nó là cả hai cái động và tĩnh. Cho nên đây ngài nói luôn cái chuyện đó là tức tâm, tức Phật, tâm Phật, chúng sanh, bồ đề, phiền não, tên ti khác mà thể vẫn đồng. Quý vị thấy kinh khủng không? Nè, tâm của Phật nè, tâm chúng sanh nè, tâm bồ đề nè, tâm phiền não nè, đồng với nhau. Tên nó ti khác mà thể nó lại đồng. Tức là mình tu hành cái tâm của mình nó phải rộng lớn. Rộng lớn á, là quý vị đừng có nghĩ là mình không có một cái tư niệm rồi tâm mình nó rộng bàn bạc cả vũ trụ sum la vạn tượng, gọi là cái tâm mình nó rộng. Mà cái tâm rộng là nó dung hòa được hai cái thể động và tĩnh. Cái tâm rộng là cái tâm nó không còn đây kia và biên giới, không còn thấy động và tĩnh, không còn thấy thiện ác, hơn thua, phải quấy và tốt xấu. Thì cái tâm này mới là cái tâm rộng. Còn quý vị tách biệt một cái sự ác ra khỏi nguồn tâm, tách biệt cái loạn động ra khỏi nguồn tâm của quý vị để trở về một cái yên tĩnh, thì cái tâm này nó không có rộng, bởi vì nó không có dung chứa được. Giống như người mẹ mà thương con thì đứa con tốt cũng thương mà đứa con xấu cũng thương, đúng không ạ? Chứ nói mà mình đẻ ra ba đứa con, đứa nào xấu thì mình đuổi nó ra khỏi nhà, đứa nào tốt thì mình mới nuôi, đứa nào đẹp trai đẹp gái mình nuôi, mình có uy tín. Đứa nào mà xấu xí mất mặt cha mẹ đuổi ra ngoài đường hay là bỏ sông bỏ chợ. Thì như vậy người mẹ này không có cái lòng gọi là từ mẫu, đúng không ạ? Không có từ bi. Thì cái người tu của chúng ta cũng vậy. Nếu mà tâm của mình á, gọi là rộng, thì phải dung chứa được hai cái trạng thái động và tĩnh, dung chứa được hai cái trạng thái thiện giả. Tâm mình nó bao dung tất cả. Mà lạ lắm quý vị, khi nào mà quý vị bao dung được cái những cái cơ hồ trạng thái tâm của mình, thì lúc đó lòng mình mới thực sự là nó nhẹ nhàng, mà nó không còn có cái ta ở trong đó. Có cái ta là bữa nào quý vị yên tĩnh, quý vị nói tôi tâm tôi yên chứ đâu có cái ta đâu. Nhưng mà thật ra nó có cái ta. Cái ta là vậy nè, ta đang yên tĩnh, ta đang an lành. Cho nên khi mà động lên một cái, quý vị đó là phiền não liền, khó chịu liền. Vì sao ạ? Bởi vì cái động đó đang xâm phạm với cái ta yên tĩnh, đúng không ạ? Nó rất là vi tế ở cái chỗ đó. Còn nếu cái tinh thần của lục tổ thì lúc động thì động, lúc tỉnh thì tỉnh, mà rõ ràng biết là hai trạng thái động tỉnh, mà không bị động tỉnh nó chi phối. Động cũng được, tỉnh cũng được. Mà lạ lắm, quý vị thử vận dụng được cái tâm này, tự nhiên là quý vị tự làm chủ được là các pháp của thế gian. Có cũng được, không cũng được. Không có là lúc này là tâm mình là nó rộng lớn, nó bao cả một cái nguồn tâm mình nó đầy đủ. thì tự nhiên mình trở về cái tâm nó an lành, cái tâm nó rất là bình thường, mà không có còn một cái phân biệt giữa động và tĩnh, thiện và ác, tốt và xấu, đúng không ạ? Quý vị mà có tâm rộng đó, tự nhiên mình không phân biệt. Có nhiều khi quý vị nói là nói không phân biệt khó lắm thầy, đúng không ạ? Chuyện đến là phân biệt, nhưng mà bởi vì là sở dĩ mà chúng ta phân biệt á, là chúng ta còn có đây kia, còn có cái mà mình đến, có cái mình bỏ, có cái mình giữ, có cái mình lấy, có cái mình quăng, đúng không hả? Còn mà nếu mà quý vị đó mà tâm mình nó rộng đó, thì cái chuyện gì nó đến quý vị rõ chuyện đó, mà lại là không có cần phải phân biệt. Bởi vì thiện với bất thiện nó giống nhau, không khác gì hết, cũng là tâm niệm thôi. Tốt với xấu cũng giống nhau thôi, không khác gì hết, cũng do tâm niệm mình. Mà bây giờ quý vị đó mà không còn phân biệt nữa, bởi do cái nhìn của mình nó quá rộng rồi. Cái nhìn của mình á là bình đẳng được với chúng sanh, cho nên mới nói là tâm Phật và tâm chúng sanh cả hai bình đẳng. Trong kinh hay nói vậy, Đức Phật thấy tất cả chúng sanh đều đồng với Ngài, không khác gì hết. Mình nghe vậy mình cứ ngỡ là ông Phật rất là cao lớn, Ngài rất là từ bi, Ngài xem tất cả mọi người giống bằng như Ngài, và Ngài không còn cái bản ngã nữa, Ngài thấy mọi người đều như nhau, đúng không ạ? Nhưng mà không ngờ đây chính là cái pháp hành của chúng ta. Trong lòng mình có hai cái tâm, một là tâm Phật, hai là tâm chúng sanh, đúng không ạ? Mà người biết tu thường thường là quý vị phải giữ tâm Phật, đúng không? Mà bỏ tâm chúng sanh, đúng không ạ? Đây là cái đạo lý hình như ai cũng hiểu, mà hình như cũng chưa ai làm nổi. Bởi vì bỏ hết tâm chúng sanh là không còn tâm Phật luôn. Cái đạo lý mà quý vị thấy là sống với nước, nước với sống chỉ là một thôi, nhưng mà chúng ta thường là phải bỏ sống đi để giữ được cái mặt nước yên tĩnh. Đâu có ngờ là đủ duyên nước nó tự yên, đúng không ạ? Tức là khi không còn gió nữa thì nước nó tự yên, trăng trong, biển trăng vàng, trăng thanh, biển trong, gió lặng, không còn sóng nữa, lòng mình nó tự nhẹ ra, đúng không ạ? Là mình không có còn một cái ranh giới giữa Phật và chúng sanh, giữa thiện và ác. Cho nên tại sao mà cái câu nói của Lục Tổ Huệ Năng nói với Ngài Đạo Minh, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tức là muốn nói lên cái chỗ mà nó vượt cả thiện ác. Nó vượt là sao ạ? Nó vượt là không có còn cái ranh giới nữa. Khi tâm thiện đến, thấy tâm thiện. Khi tâm ác đến, rõ tâm ác. Khi tỉnh đến, rõ tịnh. Khi động đến, rõ động. Mà động tỉnh không phải là tri kiến của chúng ta, đúng không ạ? Mà cái tri kiến là thấy biết rõ động tỉnh. Quý vị, thì như vậy động tịnh không rời chúng ta, mà cũng không phải là chúng ta, thì mới là cái chỗ giác ngộ, giải thoát. Nó đặc biệt là như vậy đó. Cho nên ở đây mới nói là Ngài nói là tức tâm, tức Phật. Ngay tâm mình là tâm Phật, thì như vậy tâm này là không phải là cái tâm thanh tịnh mới là tâm Phật. Mình có một bất cứ một cái thứ tâm nào, thì cái tâm đó cũng là tâm Phật của mình. Mình nghĩ một cái điều gì, cái suy nghĩ đó cũng là tâm Phật. Thấy rõ như vậy mà bảo đảm, nếu mà là tâm Phật rồi thì quý vị sẽ không có đau khổ vì cái tâm này đâu, đúng không ạ? Mà mình biết đó là tâm Phật là quý vị tỉnh hay mê à? Tỉnh, đúng không ạ? Còn nếu khi mà chúng ta mê là sao? Chúng ta mê là chúng ta theo nơi cái vọng tưởng, theo nơi cái suy nghĩ đó, mà quý vị không biết là cái suy nghĩ đó là mình hay không phải mình, quý vị đồng hóa với cái suy nghĩ đó và không biết mình luôn. Mình tan biến vào cái suy nghĩ đó, hình như là trong cái cõi lòng mình chỉ có cái suy nghĩ mà thôi, không có nói là mình hay của mình được nữa, bởi vì mình bị một cái sức cuốn của cái vọng tình nó cuốn trôi mình. Mỹ có một cái cuốn phim mà rất là nổi tiếng là Cuốn Theo Chiều Gió đó, đúng không ạ? Đúng không ạ? Bị cái cuộc đời nó cuốn đi mà bản thân họ không biết là tại sao là phải đi như vậy nữa. Thì khi mà chúng ta bị vọng niệm nó khởi lên, rồi chúng ta cũng không biết là tại sao mình phải đi như vậy nữa. Đến hồi mình mới giật mình lại thì đã qua thời gian rất là lâu rồi, đúng không ạ? Cho nên như vậy, cho nên đó là nhiều khi suốt một ngày mà mình không thể nào mình tỉnh giác được là bởi vì chúng ta cuốn theo chiều gió đó, cuốn theo cái vọng tình, nghiệp chướng, nhân duyên. Còn bây giờ một niệm khởi lên, mình biết đó là tâm Phật. Một tri tư nghĩ lên, biết đó là tâm Phật, mà biết bằng cái trí giác, không cần phải suy nghĩ, chỉ thấy biết. Rồi thiện đến biết rõ thiện, ác đến biết rõ ác, cái gì cũng biết rõ hết. Mà chỗ này Tổ Huệ Khả nói rõ ràng thường biết. Từ khi mà trình bày cái chỗ ngộ thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma sợ ngài Tổ Huệ Khả rơi vào không đó, con coi chừng rơi vào không, thì Tổ mới nói rõ ràng thường biết không chỗ nào, lúc nào cũng biết cả. Giống như bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị cũng biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết xúc chạm, cái gì quý vị cũng biết cả. Rồi tỉnh đến cũng biết, động đến cũng biết, thiện ác gì cũng biết hết. Nhưng mà mình không có, mình nhìn tất cả những hiện tượng đó bằng cái tâm nó bình đẳng. Thiện cũng biết, cũng không có khởi niệm, ác đến cũng không có khởi niệm, và thấy thiện ác này nó bằng nhau. Cho nên nếu mà quý vị được có cái tâm bình đẳng này, tâm mình nó tự yên à, tự nhiên mình không có phân biệt. Sở dĩ phân biệt là mình không thấy bình đẳng á. Ví dụ như thấy cái người này trẻ, người kia già, quý vị phân biệt à, tại sao như vậy? Bởi vì quý vị thấy còn có cái trẻ, còn có cái già, quý vị mới phân biệt. Bây giờ quý vị thấy người trẻ đến cũng là một người, người già đến cũng là một người, giống nhau à, không khác gì hết, không thấy có cái gì khác cả. Chuyện tốt đến và chuyện xấu đến cũng giống nhau à. Quý vị nói đó là pháp của thế gian, nó là thuộc về vô thường, nó là khổ không, nó là vô ngã, hay tính nó là không, nó giống nhau, thấy cái gì cũng giống hết. Thì như vậy đó, từ cái hiện tượng bên ngoài cho đến cảnh giới của tự tâm mà quý vị đều thấy rõ một điều như thế, tự nhiên quý vị ngồi đây, quý vị có tu không ạ? À? Không tu gì hết. Có tinh tấn không ạ? À? Không tinh tấn gì hết. Có thiền định không? Cũng không thiền định gì hết, mà lại nhận được tri kiến Phật. Đây mới là thiền của Lục Tổ Huệ Năng, cao siêu như vậy đó, nhưng mà lại là trước mắt. Các ngươi nên biết, thể tâm linh của mình lìa tánh đoạn thường. Lìa tánh thể, cái thể của mình lìa tánh đoạn thường là sao ạ? Thường là lâu dài, đoạn là chia lìa, đúng không ạ? Thì như vậy đó, là hai cái đoạn thường này đó là nó xuất hiện trong lúc chúng ta tu hành. Thường tức là mình cứ nghĩ là à, mình có một cái tâm mà gọi là bất sanh bất diệt, mình ráng giữ cái tâm đó, đây là quý vị chấp thường, đúng không ạ? Còn đoạn là sao? Tức là khi mà quý vị thấy tất cả những niệm tưởng, những cái suy tư đến, quý vị phải cắt đứt nó từng, rồi phải đuổi dẹp nó, đây gọi là quý vị đoạn. Cho nên là một là giữ mình, hai là đoạn người đó. Cho nên đó là, cho nên ngài nói là phải lìa được hai cái, là chấp thường, tức là không nên giữ cái của mình và không nên đoạn cái của cảnh duyên, là lìa tánh đoạn thường. Không nhơ không sạch, không có nhơ sạch gì hết, thì đây mới gọi là tịnh độ chứ quý vị. Chứ còn mình cứ tưởng tượng là tịnh độ là sạch sẽ lắm, Tịnh độ là sạch sẽ, không có cái nhơ bẩn, không có gò nõng, đây gọi là sạch. Nhưng mà cảnh giới của Phật đó là không nhơ không sạch, không có cái sạch, không có cái nhơ. Quý vị biết tại sao không ạ? Bữa nào quý vị mà vào trong cái căn nhà mà căn nhà dơ, quý vị có thích không ạ? Không thích. Mà thường mình không thích thì sao? Mình bực bội. Bực bội thuộc cái gì ạ? Sân. Còn vô một cái chỗ sạch sẽ, mình thấy mình trầm trồ, sạch quá, mình thích không? Mình thích. Thích thuộc về gì? Tham. Đúng không ạ? Mà nếu mà cảnh giới tịnh độ mà bảo đảm, mà mình qua bảo đảm sân thì mình không sân đâu, mà chắc tham dữ lắm đó. Mình quen cái chuyện mà vàng kim cương qua bển, thấy bảy báo chắc mình lụm đầy túi quá. Đúng không ạ? Cái gì mình cũng trầm trồ hết, cái gì mình cũng thích hết. Thì như vậy ở cảnh giới của chư Phật cuối cùng là cái chỗ mình ham thích cho mình là tham. Mà bảo đảm đó là cái tâm của chư Phật là cái tâm thanh tịnh. Thì cái cảnh giới của chư Phật phải là cảnh giới thanh tịnh. Cảnh giới này phải là không nhơ, không sạch. Cho nên quý vị nghe anh vậy cái là quý vị nói vậy thôi bình thường. Về nhà quý vị nói đừng có quét nhà sạch quá, cho nó vừa vừa thôi. Rồi cũng đừng có để dơ quá. Thì vậy mất công là mình khỏi khởi tham, khỏi khởi sân. Đó là sai đúng không ạ? Nói không nhơ không sạch là muốn nói lên là khi tâm mình trong sáng cũng không khởi niệm tham trước. Khi tâm mình phiền não không khởi cái niệm sân hận khó chịu. Nó lạ dữ lắm. Những cái pháp nó đơn giản, cho nên tài bản hay nói đó, quý vị mình cứ ngồi tu là hay lạc vào hai trạng thái tham và sân đó. Khi tâm mình yên á thì mình thấy thích lắm, đó là mình tham. Mà khi mà tâm mình có vọng niệm á, mình thấy khó chịu, đó là mình sân. Cuối cùng mình ngồi đó để mà tham sân thôi, chứ không phải ngồi đó để mà tu. Mà quý vị biết Phật dạy đó là tụi con hết tham, sân và si thì tụi con mới giải thoát được. Mà còn cái này đó, mình ngồi đó để cho mình tham sân, thì quý vị nghĩ mình tu có kết quả không ạ? Không có kết quả. Cho nên Ngài mới nói đây là Ngài không có luận về thiền định, không luận về tinh tấn. Bởi vì hai cái đó nó dễ lạc vào tham sân dữ lắm. Mình tinh tấn thấy người ta giải đãi là mình sân à. Còn mà mình thiền định á, mình dễ tham lắm. Yên tĩnh á, say ngủ trên cái yên tĩnh. Cho nên á, đó thuộc về tham. Nó lồng vào trong đó mà mình không có hay. Cho nên mới nói đến chỗ là không nhơ không sạch. Tức là ở nhơ mà lại là không sân, ở sạch mà lại là không tham. Đây mới là cảnh giới của chư Phật, mới có thể nói là lặng lẽ tròn đầy. Thì chỗ này mới lặng lẽ, nó tròn đầy một cái thể, là nó không còn nhơ không sạch. Nó khác hơn vậy đó, cho nên nó lìa. Cho nên ở đây có nhiều quý vị đó là học thiền, học kinh rồi đó, không hiểu, hỏi sao chị không tắm, tôi không nhơ không sạch. Mà trong khi mà chỉ thúi thôi. Không nhơ không sạch rồi, thúi chịu sao nói. Nên nghe có nhiều vị cũng chấp trước vậy nè. Nói ngày xưa Đức Phật á là 15 ngày mới tắm một lần. Nhưng mà đó là tùy theo cái hoàn cảnh. Bởi vì Ấn Độ có những cái vùng á là không có nước quý vị. Không có nước. Mà nếu mà tắm như vậy nước còn không đủ uống nữa, đừng chi á mà nói chuyện mà tắm. Cho nên chính hiện giờ mà quý vị qua bên Tây Tạng đó, là vừa rồi có một sinh viên mà đi qua Tây Tạng mà du học á, đi về lên đây nói chuyện với thầy đó. Họ nói đó, con qua bển á là một tuần lễ con mới được tắm một lần thôi, mà tắm khoảng chừng 2 lít nước à. Hiện giờ bên Mông Cổ đó là vẫn còn những hiện tượng như vậy đó. Bởi vì cái điều kiện đó là không có nước để mà sinh hoạt, thì các vị tỳ kheo thì cũng như là dân chúng thời bây giờ phải chịu như vậy. Đức Phật nói thôi 15 ngày tắm một lần cũng được con, đúng không ạ? Thì canh bữa nào trời mưa ra tắm thôi, chứ không phải cố định 15 ngày tắm nó đỡ nước. Nhiều khi lại không mưa nữa. Thế nhưng mà bây giờ điều kiện nó đầy đủ hơn. Quý vị cứ để là một tuần lễ mới tắm một lần, 3-4 ngày tắm một lần không tốt chút nào. Cho nên trong kinh Lời Vàng Đức Phật nói đó, mỗi ngày tắm rửa thân thể khỏe mạnh, ít bệnh tật, mà tinh thần thoải mái, mà trí tuệ dễ sáng. Trong kinh Lời Vàng Đức Phật nói rõ như vậy. Mà bởi vì tùy theo cái điều kiện thôi, cho nên mình cứ chấp vào đó mình nói tiết kiệm. Nhưng mà mình thấy á, thí dụ như một ngày mình không tắm cái gì thấy bực bội không ạ? Khó ngủ lắm á. Rồi đi ngồi thiền cũng bực bội nữa, đúng không ạ? Không có thoải mái thì sao mình tu? Nên là cái mình cũng khổ hạnh như vậy đó. Nhưng mà nghe thì thấy giống như là tu giỏi, nhưng mà thầy thấy không có đạo lý gì hết. Mà mình gây phiền não cho người khác nữa. Mình đi gần ngồi người nào mà người đó không tắm thôi là có gì phiền não rồi, đúng không ạ? Ngồi thiền mà bữa nào ngồi gần đó thì thôi, ngồi đó mà hửi cái mùi không được thanh nhã là mình thấy là thấy thất bại rồi đó, làm ô nhiễm thiền đường, không? Nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy là mình không có nên. Mình phải hiểu đúng đạo lý là không bị vướng những cái pháp của thế gian, sống cho nó đầy đủ thì như vậy đó là nó tròn vẹn được. Cho nên ở đây mới nói là lặng lẽ tròn đầy, là cái tâm nó được đầy đủ, phàm thánh ngang bằng nhau. Cái câu này rất là kinh khủng. Phàm thánh ngang bằng nhau là sao hả? Mình nghe như vậy là không có phải là như vậy đó, thì mình bằng ông thánh, bằng ông Phật, bằng ông Bồ Tát. Thật ra không phải vậy. Nó ngang bằng nhau, tức là nó đến tự tâm của mình. Tâm phàm và tâm thánh của mình nó bằng nhau. Tức là mình được tâm thánh, mình không có tự cao tự ngã, mà mình có tâm phàm, không buồn khổ và sân hận, không có. Mà khi có tâm thánh, rõ có tâm thánh. Khi có tâm phàm, rõ có tâm phàm. Bởi vì chất của phàm thánh chỉ là một thể như nhau thôi. Thì người này là được có cái tâm nó bình thường, được có cái tâm nó bình đẳng. Ứng dụng không lường, tức là không lường, mình nghe nói ứng dụng không lường là cái gì nó to lớn ghê sợ, nhưng mà thật ra ứng dụng không lường tức là đi đứng nằm ngồi mà không do cái suy tư nghĩ tưởng, không do cái sự đo lường của tâm thức, đây gọi là ứng dụng không lường đó. Lìa tâm ý thức đó, ngài nói rõ lìa tâm ý thức, tức là được như vậy thì tự nhiên là tâm thức mình nó tự lìa thôi. Cho nên quý vị thấy nhiều khi mình không biết làm sao mình hết tư tưởng của mình, nhưng mà cái nhìn của mình nó không có tròn thôi. Cái nhìn của mình lúc nào cũng phàm thánh, Phật và chúng sanh, mình cứ phân biệt á, cho nên tâm thức mình nó cứ nhảy hoài à. Còn bây giờ mình có cái tâm bình đẳng, tự nhiên tâm thức mình nó không có chỗ nó nhảy nữa, đúng không ạ? Bây giờ thí dụ như cái gì quý vị cũng không có phân biệt, tâm của mình nó bình đẳng, quý vị có suy tư nghĩ tưởng được không ạ? Muốn nghĩ mà không biết sao nghĩ nữa thì nó không có cái chỗ nghĩ, không có đối tượng để mà nghĩ. Vậy đó, ba cõi sáu đường chỉ do tâm mình hiện thôi. Ba cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Sáu đường là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula và trời. Ba cõi này, sáu đường này do tâm mình nó hiện ra, chứ nó không có một cái thực tướng thực thể. Như chăng đáy nước, như bóng trong gương, đâu có sanh diệt. Tất cả các pháp chỉ là bóng trong gương, giống như chăng đáy nước thôi, là pháp uyển mộng, là thể thanh tịnh, cho nên không có sanh diệt. Các ngươi khéo biết nó thì không gì chẳng đủ. Nếu mà quý vị biết được như vậy là tâm mình nó đầy đủ. Đây gọi là cái tri kiến Phật. Nên quý vị thấy mình học thiền, cái quý vị nghĩ là nó có cái gì đó nó cao, nhưng mà thật ra nó rất là thực tế mà rất là chân lý, bởi vì nó vượt khỏi những cái suy tư nghĩ tưởng phân biệt hơn thua đây kia thường tình của mình, mà cái đó chúng ta vẫn làm được, chứ không phải không làm được. Khi nào chúng ta có cái nhìn nó rộng, tâm của chúng ta nó tròn đầy, nó không còn đây kia, nó không còn hơn thua phải quấy, thì như vậy đó mới là nó đầy đủ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.